Phần 2: Vạn vật đã qua đêm. Búc đàm với má. Khi má tôi bước vào tuổi 90, má thường đem phơi phóng chiếc áo gấm màu đỏ để dành mặc lúc má từ giã cõi đời. Má nói sửa soạn đi theo Nico Quỳnh Điên. Má cười như không có gì phải cập rập. Má chỉ bực mình, sao cái gì quanh má khi không im liềm? Sao ai gặp má cũng làm bộ làm tịch, quơ tay chỉ trỏ, còn kề tay la hét làm dữ quá? Chắc má đã bị lãng tai rồi. Từ nước Pháp về thăm Sài Gòn giải phóng, anh hai tôi đem tặng má cái máy trợ thính, gắn vào tai cho má nghe thử. Má nói giống như tiếng trời gầm chuyển mưa, hay là tiếng súng tàu Tây bắn ngoài dàm sông, tiếng trống lập binh rần rần giặc tới. Chiều lòng con trai cưng, má không chê, nhưng má giấu cái máy trợ thính vô tủ quần áo. Rồi má đã nghĩ ra cách. Má nói đời má không chịu ngồi khoanh tay rê, chịu điếc lát. Má ra chợ Phú Nhuận mua mấy cây viết bích, mấy cuốn vở học trò. Cây viết bích má cột dính theo cuốn vở, có ai tới má liền kéo ngăn tủ lấy ra cây viết và cuốn vở để lên bàn. Đây nè, muốn nói cái gì nói đi, khỏi la hét, quơ tay quơ chân, trợn mắt méo miệng, ra dấu tùm lum, cứ việc búc đàm với lão. Má tôi thường mở đầu câu chuyện bằng ư hừ, rầu muốn chết. Nhưng thực tình thì má hay pha trò đủ thứ chuyện, chọc cười, hỏi lắc léo, kể chuyện xóm làng, nhớ nhung cảnh cũ người xưa. Mỗi lần tôi tới thăm má, má cho coi mấy tập vở học trò, có những chuyện búc đàm, mà những câu má hỏi chắc chắn là các phóng viên chất vấn công việc của các cán bộ trưởng ngày xưa còn dễ hơn nhiều. Tôi đọc mê man những câu trả lời và định bụng sẽ xin má làm của mấy cuốn búc đàm đó. Rốt cuộc phải trao lại cho má, vì má cứ đòi đi đòi lại hoài. Để lâu lâu má lấy ra đọc, má nhớ người này người kia tới thăm má, an ủi tuổi già cô quạnh, để má đỡ nhớ bà con dòng họ, giặc giả tứ tán, kẻ còn người mất. Trong mấy tập vở búc đàm, còn có những người má nói má giao thiệp rộng, mà lúc nào họ cũng vui vẻ, tôn trọng và tử tế, cho nên họ thường tới thăm má, chịu để tuồng chữ của họ vô đây cho má làm của. Má vừa nói, vừa rẹt rẹt từng trang sáng kiến của má. Má coi mấy cuốn búc đàm còn hơn đồ nữ trang, nhất là họ để lại cho mấy chữ ký như con cua, con còng, con ba khía, hay con chim mới ra ràng, đang chập chả bay lên. Ngồi bên má, vì ít khi tôi được ngồi bên má, lắm lúc tôi tơ tơ tưởng tưởng tới các cụ bà hát hò mà tôi đã gặp suốt mấy chục năm qua. Mai mưa, trưa nắng, chiều nồm, người thì có lúc khi buồn, khi vui. Má tôi thường hay hào phóng, chuyện buồn mình giữ, chuyện vui tặng người. Má nói chữ nghĩa của má do ông ngoại dạy, má tập viết không đầy lá mít là hết chữ, vậy mà má đọc truyện của ông Hồ Biểu Chánh, hết con nhà nghèo tới con nhà giàu, hết ngọn cỏ gió đùa tới cay đắng mùi đời. Hồi đó, đọc truyện của ông Hồ Biểu Chánh, má bắt chước ổng, má viết trọn 100 ngày nhật ký làm dâu, nhưng má bỏ nửa chừng, vì 100 ngày thì ngày nào cũng như ngày nấy, cũng buồn tủi khóc thầm, tan nát cõi lòng vì nạn rượu chè, còn đủ thứ nạn chất lên đời má. Ôi, má nói đời má mà như má kể đời của ai, đời của những người đàn bà. Có phải vì vậy mà, trước khi nhắc tới lá thư của em gái tôi đang ở xứ người gửi cho má từ hồi năm 1970 mà má có đưa cho tôi xem, tôi xin phép em gái tôi chép ra vài đoạn em gái tôi viết cho má. Thư má viết chừng 10 dòng, chữ to và không hàng không lối. Vậy mà con say sưa nuốt từng chữ chập chừng. Má nói mỗi khi nhớ con Má nghe trong lòng vang lên một tiếng nhạc. Má tiếc má không được học nhiều để viết thành chữ cho con. Má nói viết một thư cho con có mấy chữ mà mất cả buổi trời. Má nghĩ quê mùa dốt nát, nhiều khi thiệt bực mình. Phải má viết được như con, chắc má viết hoài. Con thì con nghĩ, chắc má là má của con, nên đọc thư má, con nghe thành bản nhạc êm đềm, làm rung từng cảm xúc trong con. Những nét chữ ngoạch ngoạc thật hiền lành, thật ưu ái. Những ý nghĩ nồng nàn làm đẹp bức thư. Con vẫn thường nghĩ má là người trí thức. Thứ trí thức bẩm sinh, không có dự phần của học vấn, làm cho má trở thành người trí thức khiêm nhường. Có khi con nghĩ má là một triết gia, má không thắc mắc hay tìm hiểu ý nghĩa cuộc đời, nhưng má đã thể hiện cách sống vô cùng ý nghĩa. Má cũng không thuộc giáo điều của bất cứ một tôn giáo nào, vậy mà má không ngần ngại trước mọi hành động đạo đức. Con không có đạo, nên người nào tốt là con kính yêu, tin tưởng là thượng đế của con. Má là thượng đế thứ nhất. Vậy thì, má vừa là trí thức, vừa là triết gia và thượng đế của con. Em Mười à, chị chép thư em gửi cho má tới đây phải ngừng lại để cảm ơn em, chia sẻ cùng em về thượng đế của chị em mình. Chị không được sống gần má như em để được viết ra bức thư gửi má như em. Ngày gặp lại má, chị với má giống như hai chị em bạn già lâu ngày gặp nhau. Và nhờ những trang bút đàm, chị tranh thủ làm con của má. Khi má không còn thư từ với em, thì chị cũng có những lần bút đàm với má. Tuy nhiên, chị chưa hiểu biết má của chúng ta không thuộc giáo điều của bất cứ một tôn giáo nào. Vậy mà má không ngại ngần trước mọi hành động đạo đức như em đã viết. Vậy thì chị chép ra đây đôi câu má với chị bút đàm tại hẻm Võ Duy Nguy, nhà số. Má hỏi: ngày ông cụ Hồ mất, con ở đâu? Trả lời: con ở trong rừng Tây Ninh. Mấy ngày bác mất, trời mưa tầm tã, ai cũng khóc. Má: ở ngoài chợ, má với các bà rủ nhau để tang cụ Hồ bằng miếng vải trắng may dính trong đinh áo, sợ dính ông Thiệu thấy. Mấy con đi theo cụ Hồ thì cũng như đi theo cha mẹ. Nghe nói ổng vì nước vì dân nên ai cũng kính trọng. Dạ. Má: ông cụ Hồ mất, không biết có ai giỏi bằng ổng để coi chừng đất nước. Đất nước mình đã khổ sở liên miên, hết giặc này tới giặc nọ, gặp người không biết ơn ổng, phá đám, hư bột hư đường hết trọi. Trả lời: không có sao đâu má à. Má: về chợ, bao nhiêu cái xấu xa cám dỗ, các con bây giờ có cái túi không, quần áo bộ nghiêm bộ nghỉ, vài bữa, bỏ chó lên voi, coi ai không ra gì, con người phải giữ cho đúng cái đạo làm người. Trời đất ơi, cái đạo làm người của má. Sài Gòn giải phóng mới có mấy tháng, má dẹp mất tiêu cái ô trầu, để môi miệng nhợt nhạt. Cái ô trầu hủ hỉ tâm sự vui buồn với má có hơn nửa thế kỷ qua. Hỏi má sao vậy má? Má nói trầu cao mắc quá, phần mấy bà bạn ăn trầu cũng giãn chín, không còn ăn trầu xỉa thuốc than vắng thở dài. Má còn nói lúc giàu không xa xí, lúc nghèo không nô lệ đồng tiền, yên giặc con cháu về, kẻ mất người còn, bớt gánh nặng tiêu xài trong gia đình cho con cháu nhờ. Mỗi lần má tới chơi, con gái chàng rể để dành cho má phần nhu yếu phẩm, vài lạng đường, bột ngọt. Má giỡn, ăn của cộng sản nghèo phải hà tiện. Má còn móc giấy bạc trong bao thuốc lá, bọc ni lông, giấy nhật trình đem về bán cho mấy bà đồng nát. Má lấy làm vui vì mấy bà đồng nát gặp má hay hỏi có gì bán không, rồi xề gánh trước nhà chờ má soạn sành chai không, sách cũ. Mấy bà đồng nát mua được mấy thứ rồi lấy làm hả hê rao mua đồ cũ, đồ bỏ ôm sòm cả cái hẻm của má ở từ ngày chạy giặt tới ngày giặt chạy. Tôi ráng viết những trang về má vì mấy cái xương sống, cái cửa be sườn của tôi đã bắt đầu mòn mỏi sức bền. Lại gặp trời nắng nóng tận xứ miền Trung, nhưng tôi dù có phải sáng cũng phải giết hoài, giết như má mình từng ao ước với con gái thứ 10 của má. Phải má giết được như con, chắc má giết hoài. Còn con gái thứ 5 của má thì, nếu con chỉ biết về má của mình, con cũng sẽ giết hoài. Tết Quý Tỵ đi trên lưng rắn. Viết cho em BTN. Chẳng có gì thôi thúc cho kẻ lang bạc này phải về Sài Gòn 3 ngày Tết. Nhưng rồi suy đi nghĩ lại, chợt muốn về thử thêm thời vận. Sau khi lãnh lương hưu, tiền bản quyền, nhuận bút, tiền bạc bỏ túi hơi gom gọm, chàng tỏ ý muốn trở về nơi chung nhau cắt rúng, kiếm một mái nhà đặng hưởng an lạc thái bình. Khi lòng đã mệt mỏi với bước lang thang, tình đã chán ngấy với cuộc đời, tìm vàng tìm bạc dễ tìm, chứ tìm câu nhân nghĩa khó tìm bạn ơi. Thế là những cuộc hẹn hò xếp đặt trước đó mấy tiếng đồng hồ được khởi hành vào sáng ngày, đưa ông Táo lếu láo về trời nhằm ngày 8 tháng 2 dương lịch. Nàng được mẹ sanh ra cách đây có 82 năm hè. Đi đằng gì thì khỏi kể, ghé thăm đứa con trai gọi anh chị bằng cha mẹ gần 40 năm nay. Chuyện phiêu lưu thử thời vận bọt bèo thì đi coi mấy ngôi nhà cổ giống như cái chuồng chim khổng lồ, đi coi căn hộ cao cấp như mấy cái lô cốt xi măng, cốt sắt có thể rờ đâu điện giật tới đó, còn vấp té lia lịa bởi dây điện ngổn ngang. Tuy nhiên, cô gái tiếp thị khuyến khích: đứng ở cửa sổ này ban đêm, nếu có đốt pháo bông thì coi hết ý luôn. Căn hộ cao cấp này chỉ đóng trước có... Anh nói nhà an toàn, những người thích khí trời, không thích pháo bông. Pháo bông ăn gian lắm, xẹt xẹt đùng đùng, 15 phút còn không đầy 10 phút. Chị giật giật tay áo anh: không ưng thì thôi, pháo bông pháo hoa ăn nhập gì đây. Tới luôn, vừa ra khỏi đô thị mới, đã thấy xuất hiện một bầu trời xanh leo lẻo, mây trắng từng về như những dãy núi biết bay lượn bay qua lại trên nóc những biệt thự xinh xắn, sang trọng, khang trang, quyến rũ, có tên gọi là khu đô thị mới Mỹ Phước, Bến Cát. Anh vô cùng tự hào được tận mắt thấy quê cha đất tổ, bèn vẽ nên khung cảnh vô cùng hứng khởi. Sáng sáng, ông sẽ vác cuốc đào trùng câu cá. Mặt trời lặn, ông đi cắm câu, đêm đêm soi ếch lột da, bằm thịt ếch giữa khuya, giao thớt chạm vào nhau thành điệu nhạc giật gân rộn rã. Còn gì bằng được nhốt hàng chục con ếch vô tủ lạnh để sáng mai bà xã xào với sả ớt, xúc bánh tráng. Ăn xong, ngồi rung đùi, ngâm nga: ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn, người đến chốn lao sao. Tối đi soi ếch, chiều câu cá, dòng sông thị tính nước trong veo. Mấy chàng trai trong ban quản lý cười rộ hưởng ứng, chắc mỏng ngôi biệt thự giá 2 tỷ mốt, hốt gọn trong tay, bèn trổ tài chào hàng bếp điện từ trường, hệ thống nước lạnh, nước nóng, gara ô tô. Chị thấy anh quá hồn nhiên, sởi lởi, liền nhắc khéo: dê mang túi bạc kè kè, nói quá thiên hạ nghe rần rần. Tạm biệt soi cá, câu ếch, lãng mạn tràn cung mây, chủ nhà dẫn đường móc điện thoại: ừ, sẽ đến ngay, đang rảo qua khu biệt thự trên dòng sông thị tính. Xe tiếp tục bon bon, càng chạy càng tiến về những mái rừng sầm uất, những cánh rừng đã ghi dấu mỗi bước chân lầm lũi, mỗi đường mòn vẹt cỏ, hung hút ẩn hiện bóng người. Dường như đâu đây còn vang vọng tiếng hò cấy của những nghệ nhân cự phách của làng hò ở chiến khu Tân Uyên. Dường như anh chỉ quên bẵng những gì vừa thôi thúc mới xảy ra sẽ đưa tới cho họ một tương lai ngồ ngộ để đổi đời. Hình như tiếng hát dân dã của những nghệ nhân lại cất lên: con chim khôn tối ngủ biết lựa nhánh lựa nhành, người khôn thì lựa chốn đất lành gửi thân. năm Quý Tỵ. Bộc Phát đi trên lưng rắn, buồn vui dài thậm thượng, thì hay đâu có người ra dấu biểu xe ngừng và đưa một bó nhang. Chuyện cúng kiến nhang đèn thường làm cho chị ngỡ ngàng, buồn ngơ ngác. Nhưng ngược lại, anh thì nghiêm túc, thành kính, rành rẽ lễ bộ lại xá trước bàn thờ các mẹ chiến sĩ, bàn thờ chiến sĩ vô danh. Rồi mấy anh chị em cùng đi tiến thẳng vô ngôi nhà, có tiếng đờn ca vọng cổ, có tiếng hát quân hành sữa xưa xưa. Những người đàn ông giờ này đã sai Bí Tỷ. Có một người sai đến ôm cứng anh chị hôn hít, nhét vào túi chị tiền lì xì năm mới, bắt buộc anh phải xách một đòn bánh tét bự chưa từng thấy và một bọc tiêu sọ, làm nhảy mũi ác cả tiếng đồng ca, phả hơi men đầy tâm trạng. Rừng thay lá bao mùa rồi, đoàn quân chiến đấu xa làng quê. Không được hát bài đó của tao. Người đàn ông đó vừa câu cổ chị vừa nạt lớn. Chị còn nhớ em không? Em nhớ hoài cái đêm chị lọt xuống cống nơi lãnh địa của em. Chị rầy em, cống rãnh dọc theo đường, phải có nắp đậy. Chị chặt cây treo đèn trong đồng bào đi đêm biết đường tránh. Em nghe lời chị, không biết mấy lần làm nắp cống mới, mà lần nào cũng bị ăn cắp. Đó đó, không được hát bài của tao, vượt qua sông bé oai hùng. Chị lên sân khấu hát với em. Em sai quá rồi, em uống nhiều quá. Tối có còn ai ở lại gốc rừng này với em không? Em oằn lưng, sụm xuống, không đứng lên nổi nữa. Chị kéo lê em, đặt em lên ghế, bên cạnh chiếc bàn tròn, dọn đầy thức ăn ám mùi nhang khói, nguội lạnh, khổ qua hầm, thịt kho tàu, gà xé phai, thịt heo quay, vân vân, những món đã cúng trên bàn thờ chiến sĩ vô danh vừa dọn xuống. Chị nghĩ về em, nơi chiến khu D, bao năm chinh chiến, em trở lại với một thời oanh liệt. Em trở về mà vai không mang súng đạn, sao đôi vai em oằn sụm xuống như không thể gượng dậy nổi. Chị hiểu em ơi, nếu những tai họa khắc nghiệt như vậy thì chỉ có một mình tự đem theo nội lực của mình hất tung nỗi khắc nghiệt quá ư tàn nhẫn xuống đất. Chỉ có một mình thôi em ơi. Có thể chị sẽ không trở lại nơi em trở lại, và em có thể nhang khói hết đời với các chiến sĩ vô danh như tự nguyện của em. Chị không đủ sức nhấc nổi tảng đá quá nặng trên vai em. Anh chị chỉ biết chia sẻ nỗi lòng của em bằng cách sẽ cộng vào tình yêu cuộc đời của anh chị thêm nỗi bất hạnh của em. Quanh đi quẩn lại. Quanh đi quẩn lại, rồi đi tới đi lui trên cõi đời này. Càng sống dai, càng ngớ ra nhiều cái hay hay thú vị, càng thấm ý câu nói của ai đó. Sống thật là khủng khiếp, nhưng chết thì khủng khiếp hơn. Đúng, đúng quá. Tuy nhiên, cũng có nhiều người hãy đụng tới là muốn chết cho rồi, còn sợ nơm nớp ông cao xanh cầm cân không nảy mực. Chợt nhớ tôi có người bạn gái giống như tôi, hai chị em sanh đôi ở kinh 16 tại chợ Cà Mau, kháng khích nhau từ lớp đồng ấu dưới mái trường tiểu học quê nhà. Lúc đó hai đứa đâu có thuộc địa dư, là mình ở cuối trời tổ quốc, đầu sóng ngọn gió, trước mũi con tàu ngày đêm lắc lư sóng dỗ, thở trời đất nổi cơn gió bụi, xui khiến bạn đồng hương gặp nhau nơi rừng xanh núi thẳm. Té ra bạn tôi và tôi đều tuổi Canh Ngọ, năm 1930. Họ tên tôi là Trần Thị Kim Huê, bạn tôi là Trần Thị Kim Nguyên. Kim Nguyên nhập cuộc vào đời lính nói năng rỗng rãng, chưa từng thấy người đã nghe tiếng. Chị em vác nhẹ đi chậm, bả vác nặng chạy như bay. Chị em ghét gió kỵ mù sương, bả đè ra cạo gió, hai lá rừng nấu nước xong, một mình cõng mấy tiểu thư tay yếu chân mềm qua suối. Bả chẳng biết sợ là gì, hình như trong đầu bả chẳng có khái niệm sợ. Hễ cho chuyện gì bất trắc trong đơn vị, bả có mặt liền. Thấy mặt bả tưởng như thấy thổ thần, hổng sợ thằng nào. Đồng đội thở phào, chắc ba bó một dạ, không có một hộp lép lúa. Sài Gòn giải phóng cả chục năm rồi mà khách má hồng còn nhiều nỗi trưng chuyên. Tôi đi tìm Kim Nguyên hoài, nghe nói ở chung cư. Tôi lần tới hàng đống chung cư, nghe nói bà ở biệt thự, tôi lấp ló ngoài cổng cả chục biệt thự. Nhưng chẳng thấy bóng dáng bạn tôi đâu. Tôi tìm bạn, đặng rủ bạn gia nhập phong trào đi làm từ thiện, đi chùa, đi tham quan đất nước, đi siêu thị sắm quần áo, tắm đặng, nhảy xuống biển tắm chơi. Nhưng bà Hồ biến đâu mất. Tôi thất vọng, tính bỏ cuộc. Thời mai, gặp mấy ông bạn chiến đấu, thuộc thành phần gậy gộc nổi tiếng. Mấy ổng chỉ lên cái tầng 6 chung cư kia kìa. Bà bây giờ nhát hít, sợ chết còn hơn thỏ đế ế ế ế. Có mấy yêu sách, nguyện vọng gửi lên trên. Rủ bà ký tên, bà hất tờ đơn, nạt nộ. Tôi không ký, tôi giết tôi mới ký. Người khác giết tôi không ký. Mấy ông để tôi sống an bình với con cháu của tôi. Mấy ông bạn tuyên bố tẩy chay Kim Nguyên luôn. Người gì mà cầu an, bảo mạng quá xá. Nghe lạ, sáng hôm sau, tôi lần mò lên lầu 6, đứng thở ngoài cửa một hồi cho tim đập bình thường, ráng cất giọng nhão nhẹt như hồi còn trẻ. Kim Nguyên ơi, Kim Huê nè! Nhưng mà tôi đụng cái ống khóa lạnh ngắt bị xích dính cánh cửa gỗ. Kim Nguyên ơi, mở cửa, mình nè! Chắc là nhận ra giọng nói của tôi, Kim Nguyên lách tách mở cửa, ôm tôi, cười hỏi, ai chỉ vậy? Tôi kiểu cọ. Nỗi nhớ chỉ chứ ai? Bà móc lò. Bà còn lãng mạn, giữ vững lập trường giai cấp tiểu thư sản, tạch tạch xé hoài hả? Ừa, chỉ thêm tật nhát hít, hơn con thỏ đế. Bà biết tôi phản pháo nên cười khì khì. Mình ghét mấy thằng chả, thư lên thư xuống với cấp trên hoài, giỏi nói giáp mặt với lãnh đạo đi. Kim Nguyên dắt tôi ra sau giường, khoe mấy chậu rau húng, ớt, khổ qua, trồng trong mấy chậu nhỏ xíu. Trồng cho đỡ buồn, sáng sáng thấy cây trái đêm uống sương, nảy mầm lạc hết chiếc đầu. Bạn tôi rỉ rả. Mình bây giờ sanh cái tật cái gì cũng sợ, hồi đánh giặc mình gan lì, bậm trợn bao nhiêu, thì nay già rồi, chạng vạng, nghe ai điện thoại không dám nghe. Sợ báo tin ai đó đã qua đời vì bị xe đụng, ai đó vô nhà thương vì bị học trò cán gãy chân. Tối thì sợ ăn trộm nhổ nóc nhà xuống bóp cổ. Bây giờ còn bày đặt giả đánh ghen lột quần áo giữa đường, rồi cướp giật, rồi tạt axit tùm lum. Không thù quán, bày đặt bắt cóc con nít đòi tiền chuộc. Ôi, con giết cha, vợ giết chồng, chồng bóp cổ vợ, trật tự an ninh cái gì? Xã hội đen ngày càng lộng hành, dân mình sống trong sợ hãi, nhất là mấy tay lưu linh giết bạn nhậu như ngoé. Thôi đi bà ơi, bực mình bà quá. Bộ một mình bà biết mấy cái vụ đăng trên các báo hàng ngày đó hả? Nếu thiên hạ ai cũng sợ như bà, thì dân tình còn ra cái thể thống gì? Chủ nghĩa duy vật biện chứng của bà đâu? Câu nói lấy lại chính quyền thì không mấy gì khó. Chứ còn vững chính quyền thì không mấy gì dễ đâu. Tôi phản pháo một hơi, nhưng Kim Nguyên không xuống nước sò câm, mà còn nhìn tôi cười khiêu khích. Tưởng bà tới rủ rê tôi ra khỏi nhà, đi làm từ thiện, đi tham quan thắng cảnh đất nước. Trở về thăm cứ cũ, ai dè, tôi thất vọng bà quá. Tôi chẳng tự ái chút nào, mà cảm thấy vui trong lòng. Vì sau mười mấy năm gặp lại bạn đồng hương cùng tuổi, cùng họ Trần. Tôi giả lả, ừ hén, hết đợt mưa dầm này, rủ nhau về thăm chứ. Chịu không? Ừa. Bà ừa nghe yếu xìu. Tôi nghĩ chúng tôi đã già rồi, chắc cũng sợ chết như ai. Và có lẽ bà đã gặp mặt tác giả câu nói, sống thật là khủng khiếp, nhưng chết thì khủng khiếp hơn.
Xúm nhau bắt kẻ quán gà.
Có một con gà xuất hiện xa xa trong lùm cây hoang dại phía bên khu đất trống trước mặt đường. Thấy nó lon ton ngắm cảnh, mấy cô gái tản bộ tưởng chắc mẩm xúm nhau dí, nhưng nó lủi đâu mất rồi. Thôi đừng nhào vô đám lứt, ghê lắm. Sau lứt bự bự không hà. Lại có mấy ông sồn sồn ngừng xe máy, nhảy xuống nhào vô, mạnh ai nấy chụp, cũng chắc mẩm làm một chầu xính vính. Vậy mà trong tay họ toàn cỏ khô lẫn dây bìm bìm, hụt ăn. Trời nắng chang chang, nắng gắt quá. Phía bên kia bờ dậu có tiếng gà đẻ cục tác, lại đệm thêm tiếng gà trưa của chú cồ nào gái giọng cọc lóc. Không phải tôi à nghen. Mấy nàng ở trong quán phở bên đường, có cô chủ quán tuổi dậu, cổ ngó thấy con gà. Theo cổ đoán thì nó đẹp lắm, lông trắng điểm vàng, mồng đỏ chót. Nó cảnh giác quá, không biết nó trống hai mái. Cô chủ quán tiếc hùi hụi, mà tiếc thật. Cổ mần gà nhanh như tia chớp nhiệt đới. Cổ khoe, cổ mần ít nhất hàng ngàn con gà, nháy mắt là xong, không sót một cái lông. Cổ nói, con gà đó nếu bắt được, cổ nấu phở gà. Lâu quá, không cho cha con nó ăn phở gà. Cổ ngóng phía hàng cây dầu cao chừng 2-3 thước. Cổ tự hỏi, con gà này sống chuồng phía dãy nhà bển, hay là gà nuôi sống chuồng, chắc là mỡ vàng nghệ, mập béo mềm mập. Nếu nó ở bên kia, chỗ có tiếng cục tác, chạng vạng thế nào nó cũng mò về chuồng. Ổn quá. Cơm chiều xong, đèn đường chưa đỏ. Mẹ con cô chủ quán ra khỏi nhà đi bộ cho tiêu cơm. Tối ngủ ngon. Kìa, nó kìa. Thằng con phát hiện con gà vừa thấp thoáng. Hai mẹ con chặn đầu, hùi hụi chụp, dí, lại đâu mất tiêu rồi. Núp trong song cửa, ông già khe khẽ gọi con trai. Kìa, nó kìa. Thằng con trai xỏ dép chiếc được chiếc mất. Bước sải không một tiếng động.
Nó hả ba?
Ừ, nó. Thôi vô nhà chờ đỏ đèn. Lúc đó nó mới thật sự quán gà, thì tóm cổ, không kịp áo áo tiếng nào. Nghề này nghề của ba, không chạy đâu khỏi.
Cũng là nghề của con.
Con trai ổng nói những ngày sống trên đất Bắc, bọn học sinh miền Nam tụi con cứ chạng vạng là đi bắt gà trong xóm. Lúc thì bắt ở trong chuồng, lúc thì bắt khi chúng đang ngủ trên cành cây. Còn làm cái sào, cột cây ngang chừng 5 tấc làm đà, lừa chỗ gà đang đậu, chọc nhẹ nhẹ lên chân, lên bụng nó, cho nó hỏng chân đậu lên cây mồi của con. Con hạ cây xuống dần dần, vừa tầm tay là chụp, khóa cánh, thải vô bao, rút miệng lại, không kịp kêu áo áo gì cả. Cứ mỗi lần thu chiến lợi phẩm, cả bao tải 5-6 con gà, sẵn tiện ngang qua rẫy trồng hành làm mấy bụi, về nhà nhổ lông, môi bụng, rút ruột, rửa sạch, thải vô nồi nước đang sôi. Gần chín cho hành vô nồi nước lèo nghe thơm bưng. Ăn xong trời gần sáng, thu dọn chiến trường sạch bóng, trên giường nằm lắng nghe.
Đứa nào ăn cắp gà của bà? Gà bà nuôi lấy trứng cho cháu bà ăn. Bà không cho lũ côn đồ ăn trộm ăn cướp, đồ bất nhân thất đức. Ăn gà của bà là phải mắc dịch mắc gió.
Ông lão cười, kiểu cười của người lớn tuổi dày dàn sương gió. Học sinh miền Nam tụi bay phá như quỷ, nổi tiếng, ai nghe cũng lắc đầu. Đồng bào miền Bắc chịu đựng tụi bay, vì tụi bay xa cha xa mẹ, xa gia đình, mà con nít quá, nên đồng bào thương như con cháu.
Đó, có tiếng mẹ con gọi còn sớm lắm. Khoan đục kích.
Ông già cười khà khà. Bả cũng là một tay thiện nghệ bắt gà sống chuồng. Ổng vừa khen bả vừa hơ hơ cây nhử mồi. Con trai ổng khoái quá.
Chắc ăn rồi ba. Bả làm cây nhử mồi này dụ khị gà giống y như hồi đó. Con gà này hồi nãy nó nhảy lên đậu đúng cây thứ ba từ nhà mình tới hả ba?
Ê, có tiếng má con gọi tới giờ xuất phát rồi kìa. Hình như vợ con của con cũng vừa đi tập về.
Thế là bốn người tập hợp một hàng dọc. Ông đi trước cầm cây mồi dụ khị, con trai đi kế cầm đèn pin, mẹ con nó đi sau, im phăng phắc. Xe máy chạy rần rần, lúc tối ôm, lúc sáng quắc. Bà già nhìn theo giấy bắt được con gà cho cả nhà có một buổi chiều sôi động trong gia đình. Chớ cái nhà này, cơm chiều xong, cả nhà mừng mụng, lớp bắn phở, lớp ra sân bóng, nên chờ chạng vạng là phòng ai nấy rút vô, giống như gà vô chuồng. Họ đã về, bà thấy ông ôm một cái gì nhẹ hều, không có tiếng cầu cứu áo áo. Thằng con đi sau quơ quơ cần cẩu, cây mồi, kế đó là vợ con nó. Họ bật hết cả đèn, còn rọi đèn pin vô mắt con gà.
Ô, con gà tre,
mồng đỏ chót, nặng kình kịch, đúng là gà mái như con đoán. Cô chủ quán reo mừng,
đúng như con đoán hồi trưa.
Họ vui tưng bừng như lượm được cục vàng ngoài bãi đất quan, nhưng con gà tre thì vẫn im thinh thích, chẳng thèm tỏ thái độ gì. Thằng cháu nói lấy cái giỏ đựng quần áo úp nó, bỏ trong nhà tắm, còn chê hôi cứt gà, mai làm thịt ăn quách cho rồi. Cha nó lấy tấm thớt đậy lên, tắt đèn, đóng cửa nhà tắm. Họ còn vui tiếu tích, cười rộ thêm mấy phát nữa.
Phải chiều nào nhà mình cũng vui như thế này, thịt con gà là chuyện nhỏ như con thỏ, vui là chính.
Ông con trai ao ước.
Sáng mai đi chợ, em mua thêm con gà tre để hùng vô phở gà, chứ con gà này mập thì có mập, một mình nó nấu phở cho 5 người ăn như cọp ăn bù mắt.
Cô vợ xử gọn như từng xử cả ngàn con gà trong tiệm phở của cô. Hai ông bà già cũng rút vô một buổi chiều vui làm rộn ràng ký ức. Họ không muốn dỗ giấc ngủ, họ muốn nhớ, họ mắt giỏng song song. Bà già cất giọng.
Ôi, tiếng gà trưa gợi nhớ mắm cơm hẫm lưng đồi, đời có thế mà thôi.
Liền một khi, ông già cất giọng rè rè nhừa nhựa hát theo lời thơ của bà, lời thơ tiếng gà trưa. Bài hát này do vợ chồng ca sĩ Ngọc Lễ, Phương Thảo ôm guitar hát ở nhà văn hóa thanh niên lúc ông được 60 tuổi. Nhưng giờ đây, ông hát không phải nhạc của ông lúc đó, mà bà nghe giọng ông nhát gừng, nghèn nghẹn như có một nỗi buồn dai dẳng, lại bị con tắc kè ngoài bãi đất hoang kêu tắt đèn, nhắc nhở ổm tỏi. Cánh võng ông thôi đông đưa theo nhịp võng của bà, ông đã ngủ khò. Bà vẫn nằm nhớ buổi chiều vui xúm nhau đi bắt kẻ quán gà. Bà nhớ con dâu bà tuổi con gà. Trưa trưa, trước khi đi dạy học, dọc đường thấy ai chở gà bằng xe đạp tới chợ An Đông là cô ta chọn vài con mái tơ, mái ghẹ, mái dầu, gợi ý ông già chồng làm chuồng nuôi, lấy trứng ăn cho bổ, cho đỡ nhớ ở rừng. Ông bà càng ham nuôi, ham trồng, cho nên có lần bạn bè gọi nhà ông là giường treo trên nóc phố Sài Gòn. Nuôi gà nửa lừng trời, có lần nuôi gần 20 con gà mái tơ, rồi nuôi thêm 4 anh trống nam Dương Tuấn Tú, Khôi Ngô để gây sinh khí đẻ mắng cho các mái hoa hậu, á hậu. Tưởng êm thấm ó o, cục tác, ngày ngày cho bà hốt cứt, bầm rau muống, cố tình nấu cơm thừa cho gia đình gà mổ ăn phè phỡn, và để cho ổng bả chốc lát ra lượm trứng giải khuây, an ủi. Nhưng trời đất, chuồng gà bỗng trống trơn. Chúng bước ra khỏi chuồng, đi đúng đỉnh trên nền gạch, con trước con sau, vừa đi vừa ngó quanh quất, phấn khích ngóng cổ kêu ót ót, rồi bay lên đậu lanh chanh, lắc lẻo trên hàng rào hành lang như làm xiếc. Các anh Nam Vương cũng vụt bay lên theo, đậu trên sào phơi quần áo. Còn nữa, còn mấy chị không làm xiếc thì mê mải bươi bằng thích gốc hồng nữ hoàng, cây lẻ bạn, tót lên các chậu phong lan, đánh đu, làm cho bà già đứng tim mấy lần. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, mới mong bảo toàn lực lượng. Ông bà bàn với nhau, đừng làm cho mấy ả giật mình, cứ êm ru bà rù, cứ như thế gian này chẳng còn ai ngoài loài gà. Ông nói nhỏ, bà phải kiên nhẫn, không làm náo động. Bà hí hí cửa sổ, rải lúa cho mấy ả ăn, đừng làm mấy ả giật mình, tá lả bay xuống đường. Ông nhỏ nhẹ đổi giọng chưa từng có. Em ráng chờ đúng 12 tiếng, tới 6 giờ chiều, đỏ đèn, đợi mấy ả nằm đâu nằm đó, anh sẽ xử. 12 tiếng đồng hồ, ông bả đi rón rén, không bước ra hành lang, ngồi thu lưu bên cửa sổ, căng thẳng còn hơn ngày ngồi dưới chiến hào khi xe tăng giặc Mỹ chạy trên đầu, lòng đất sàn qua sàn lại như sàn gạo. Bà ngồi nhìn cảnh quân hồi vô phèn của đàn gà sống chuồng. Có con gà mái tơ, đẻ xong lấy mỏ lùa lùa tác phẩm mới của mình, rồi mổ trứng ăn luôn. Ông bà bỗng dưng ghét con gà trống lúc nó khoèo khoèo, ve hai cái chân, đập đập cánh nhảy lên đè con mái tơ. Ông bà tận mắt thấy hai mái tơ một bước không rời anh trống chân chì, rồi rủ đi sinh hoạt mặn, làm nát mấy cây cải rổ tươi mơn mởn. Mãn nhãn cảnh hú hí sau khi sổng chuồng thì giờ rê cũng đã đến. Loạn xạ một hồi, khi đàn gà vừa nhoáng thấy hằng hà con mắt đỏ hoe trợn lên dưới đường, là lúc chúng nghe đâu đó có bước chân của lũ chồn đang đi tới. Chẳng đứa nào nhắc nhở đứa nào, con thì ẩn náu trên giàn bông giấy, con đậu trên cành khế. Mấy con mái tơ ra cái điều ghét mấy bà gà già quá đát, tối ngày la lối ôm sòm, chúng rủ nhau đậu vòng tròn trên thùng khuy chứa nước. Ông già bắt đầu hành động. Ông không nắm hai chân con gà, không đụng tới cổ, cánh gà, mà ông luồn bàn tay ông dưới cái ức ấm hiểm, no nưỡng của từng con giống như chúng bị bấm huyệt. Ông thả từng con vô chuồng, không một tiếng kêu cứu. Rồi, bà đếm coi đủ chưa? Không thiếu một con, đúng là kỹ nghệ bắt gà quán manh. Bà định ổng cái vụ gà sống chuồng trên trường treo Babylon này quả thật không sai. Nhưng chiều nay mới thật sự là một chiều vui lạ. Vì, ủa, hình như có tiếng gà gáy bên kia bờ dậu. Trời sáng rồi à nghen. Ông bần thần vì thấy bà mới ngủ dậy mà sao coi bộ tỉnh queo. Mời ông bà ăn phở gà. Con gà tre bắt được chiều qua để riêng một đĩa nhỏ. Sở hụi của nó chỉ bằng con bồ câu. Nàng dâu phân phối. Ông nội cái phao câu, bà nội cái gan và xương sống. Chồng con hai cánh và mề, con trai con hai cánh đùi tập đá banh, phần con giò cổ đầu. Các bạn biết rồi đó, chẳng ai thích ăn thịt con gà mái tre bằng tâm trạng thèm lắm. Một buổi chiều vui hiếm hoi, khi tất cả đều thích thú, cười rộ, đồng tâm hiệp lực, chỉ để bắt một con gà tre láo lĩnh. Thôi, kể chuyện quán gà hơi bị dài, nhưng các bạn hiểu cho, người viết bài này vẫn chưa hết ý. Vì nếu kể chuyện gà rừng, hay hát cho các bạn nghe bài Gà rừng, dân ca Gaglide, thì chắc là các bạn đã yêu tôi càng yêu tôi thêm xíu nữa.
Chiều vắng.
Ông nó thắt cà vạt, mang giày cọp đen, đi về hướng có tiếng trống điện và tiếng thử máy. 1, 2, 3, 4, alo, alo. Bà nó đang ở nhà một mình, nhìn xuống đường kiếm ông trong dòng người ngược xuôi chiều thứ bảy. Ông vừa leo lên xe ôm, dọt về nơi đêm nay ông có giao lưu. Bà thở dài ứ hự, lo mấy cô gái dẫn chương trình ca ngợi hết lời làm ông lính quýnh. Ông là dân làm chứ không phải dân nói. Bà lại nghĩ nhiều người làm không ra gì mà nói hay ghê, thao thao bất tuyệt từ trong bụng mẹ. Bà ơi! 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 Làm gì gọi nghe ghê quá vậy? Bà sợ ai gọi vào lúc chạng vạng. Bà mở cửa he hé, đủ cho nó lách tấm thân cao kèo của nó vào. Con định gọi ông ơi cho ông vui, nhưng khi mở miệng lại gọi bà. Nó ngó quanh quất tìm ông. Ông đi giao lưu rồi, rầu quá. Sao rầu vậy bà? Thì truyền hình trực tiếp. Bà nó múc cho nó tô đầy bún măng, bổ sung thêm tô chuối chưng. Chưa kịp hỏi thăm việc học hành, thi cử, nó làm hai cái tô sạch bóng. Bà vui khi mỗi lần nhìn thấy nó ăn như sáng múc. Cái môi dưới nó bóng lưỡng, dày cọm giống cha nó. Con tắm rồi phải không? Hèn chi, da dẻ sạch sẽ, đẹp trai, công nhận. Con trai, cần gì đẹp bà? Bà bắt đầu mở mấy tụng như thường lệ. Chỉ còn 3 năm nữa là con thành thằng trai 20 tuổi rồi. Giờ con đã cao 1,82 mét, nặng gần 70 ký, đúng không? Từ cách ăn mặc, tóc tai, nói năng, phải biết làm sao tỏ ra đứa trai, đứa cháu, tuy mồ côi mẹ, nhưng lúc nào cũng như có mẹ. Bỗng bà tắt tiếng, nghẹn cổ họng. Bà chỉ nó coi cái tàn cây nhạt ngựa bên đường kìa. Bà đố con cái tàn cây đó giống hình gì? Nó không nhìn theo tay bà, mà chỉ nhìn bà, nó cười buồn. Bà nghĩ thằng cháu ngoại đã lớn rồi, tại sao ai cũng nhìn nó như một đứa con nít? Bà đánh trống lảng, chiều nào bà cũng nhìn cái tàn cây giống người đàn bà búi tóc, tráng dồ, có mớ tóc mai lòa xòa khi cơn gió lướt qua, còn cái miệng thì móm, cầm lẹm nữa. Nó cười, bà đố tiếp, con có công nhận bên cạnh đó có 2 con gà trống hòn gà chọi ngoài vịnh Hạ Long không? Như một người đang muốn giấu giếm điều gì mà hễ ngừng lại là sợ cháu của bà lại muốn moi ra, bà giành nói. Ngày chiến tranh, khi muốn qua sông thì phải chờ giặc tàu rút đi vào lúc mặt trời lặn. Bà ngồi ven sông vào những buổi chiều chiến tranh, mặc sức ngắm những áng mây biến hóa muôn hình dạng trạng. Những người hành quân thường lãng mạn và luôn bị ám ảnh tới những tình huống không may, nên hay nhai cơm khô và đố nhau hình thù biến đổi, hình thù của tạo hóa từ ngày chuyển qua đêm. Không biết bà nó có muốn nhồi nhét một chút mềm mại vào đầu óc thằng con trai khó hiểu, lại có vẻ chịu đựng, được phủ mớ tóc dựng đứng mà nó hay làm tình làm tội thành các kiểu tự nó cắt nham nhở như những đường cài. Bà và nó vốn đồng cảm khi xem một truyện ngắn, một cuốn sách có số phận đau khổ, đồng cảm một món chè chuối mà bà cứ phải nói nhỏ nhẹ nhờ ông mạnh tay vắt nước cốt dừa. Nhưng sao bữa nay nó đứng dậy dung dai nói như phán quyết, khi nào ông bà già ông bà ở với con? Bà cười rộ hào hứng, không ngờ bà cũng đứng dậy, đầu bà ngang vai nó. Bà ngước nhìn nó, cảm thấy bà thấp chủng như cần được anh cao kèo chở che, nhưng bà lại phản kích trêu anh ta, biết chừng nào ông bà mới già nua lụm cụm mà về ở với cháu ngoại đây. Nó vẫn chân thành, con sẽ có nhà, nghề của con sẽ có nhiều tiền hơn KS. KS là em cô cậu với nó, con nhỏ đó là cháu nội đang học thời trang ở Milan. Bà nín cười khi thấy cặp chân mày nó nhướng lên. Điệu bộ này, ông ngoại thường khen nó có cá tính mạnh mẽ và quyết đoán giống mẹ nó. Biết đâu đấy, nhưng bà chỉ cầu mong cho nó biết học hành, biết tự chủ và có hoài bão như nó vừa nói. Nghề nó là nghề vi tính đồ họa. Nó muốn có tiền, nó muốn thay mẹ nó nuôi ông bà. Dù mới là ý tưởng, nhưng là ý tưởng tốt. Nó đã thấp thoáng đi trên dĩa hè bên siêu thị, nhưng bà vẫn đẩy đưa bên cánh võng. Cánh võng của bố nó mua, vác lên mồ hôi mồ kê, bảo mẹ nằm đi, con mua gì ba mẹ cũng để dành làm gì? Bà nghĩ lung tung. Cái chính là bà vẫn chưa trả lời những câu chiều nay tự dưng nó hỏi. Bà ở một mình, không muốn nhìn mặt mình in trên mặt nước. Bà muốn lấy tay khỏa mạnh trên mặt nước, nhưng mặt nước sóng sánh lại im lìm, bà lại thấy hiện lên những nỗi niềm. Giờ này, bọn nhóc chim sẻ đã về tổ, mấy trái khổ qua đều xanh lặt lìa, như muốn duỗi thẳng ra, mơn mởn, cho nỗi khổ đi qua, nhưng không được, vì khổ qua đắng, khổ qua mắt nắng, khổ qua đều. Không biết giờ này, nó còn ở đâu? Tuổi ô môi bò bía không thích ở nhà vào chiều tối chăng? Bà chịu. Trong căn hộ này, bà bám riết kỷ niệm của bà, đồ chơi của bà đầy nhóc trí nhớ. Có khi nhớ quýnh nhớ quán, không kịp viết ra, không kịp trả lời những câu cháu hỏi. Chắc là phải ưu tiên cho nó về sự thiệt thòi, không hiểu biết về mẹ. Không ai có thì giờ nhắc mẹ nó với nó. bà mở tivi gặp ông nó ngay. Vậy mới là kỳ. Bà mọc gai ốc, sợ. Cái tật hay cười người khác, lên tàn hình, nghẹn cổ, tằng hắng, lẹo lưỡi, lắp bắp, liếm môi, coi chừng nghe ông. Cũng may, người đẹp dẫn chương trình đã buông tha, chỉ hỏi sơ sơ về nhạc phim Đất Phương Nam. Ông rời sân khấu, thoát nạn. Chỉ còn lại bà, với đêm dài đeo đẳng cái bóng tàn cây nhạt ngựa, hình đầu một người đàn bà búi tóc, mũi xẹp, cùng với câu rủ rê hấp dẫn. Chừng nào ông bà già thì ở với con và những câu hỏi về mẹ nó. Không biết còn buổi chiều nào đặc biệt như thế này nữa không?